Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát lúc 19h30 phút tối thứ bảy và phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Trong chương trình giờ thứ 9 hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là mục Nhịp sống hôm nay với phóng sự phản ánh về những trăn trở từ phía người lao động xung quanh mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Một câu chuyện chính sách kỳ này, khách mời của chương trình sẽ giải đáp về những điểm mới được quy định tại Nghị định số 75/2023 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Cuối chương trình là mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài, ăn nhậu giờ hành chính. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là chính sách nhân văn ưu việt của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Với người lao động, khi tham gia bảo hiểm xã hội, mọi người sẽ được thụ hưởng các quyền lợi an sinh như các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, góp phần ổn định cuộc sống khi về già. Tuy nhiên, với nguyên tắc đóng hưởng và mức lương cơ bản để tính đóng bảo hiểm xã hội thấp như hiện nay khiến cho nhiều người lao động lo lắng, dù đã tham gia đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu vẫn không đảm bảo cuộc sống khi về già. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Làm quản lý sản xuất tại một công ty thuốc thú y ở cụm công nghiệp Việt Tiến, huyện Việt Yên được gần 5 năm, chị Nguyễn Thị Bằng được công ty chi trả 13 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên, chị chỉ được đóng bảo hiểm xã hội ở mức 5 triệu đồng trên tháng do công ty đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản. Còn những khoản phụ cấp cố định như điện thoại, chuyên cần, tăng ca thì không được tính vào tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội. Chị Bằng cho biết, hầu hết mọi người trong công ty đều có hai khoản lương là lương cơ bản cùng với một số khoản phụ cấp cố định và lương tăng ca. Tuy nhiên, do quy định của nhà nước, mức đóng bảo hiểm xã hội là 32%, trong đó người lao động đóng 10,5%, công ty doanh nghiệp đóng 21,5%, nên công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động ở mức căn bản. Bởi nếu đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức thu nhập thực tế, thì số tiền công ty phải đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng với mức lương cơ bản đóng bảo hiểm thấp như hiện nay, thì chị Bằng lo lắng khi về già, lương hưu sẽ không đủ để trang trải, đảm bảo cuộc sống. Chị Bằng mong muốn.
Tôi đi làm 5 năm được công ty cho đóng bảo hiểm xã hội thì tôi thấy cũng rất mừng. Mặc dù thu nhập của tôi cũng không phải là thấp lắm nhưng mà tôi lại lo lắng là khi về già ấy, thì dù có lương hưu đi chăng nữa thì sợ cũng là không đủ sống. Bởi vì cái mức đóng bảo hiểm xã hội ở công ty là mức lương cơ bản rất là thấp. Và tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người họ rút bảo hiểm xã hội một lần. Bởi vì với mức đóng bảo hiểm thấp như hiện nay của tôi ấy, thì về hưu sẽ trả được bao nhiêu tiền mà giá cả thì lại tăng nữa. Cho nên là tôi nghĩ là không đủ sống. Vì vậy là nhà nước nên nâng cái mức đóng bảo hiểm cao hơn cho người lao động.
Làm phiên dịch cho một công ty Hàn Quốc ở khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, anh Đào Quang Minh được công ty đóng bảo hiểm xã hội ở mức 10 triệu đồng trên tháng. Đây là mức lương cơ bản và tiền phụ cấp điện thoại 500.000 đồng. Còn các khoản tiền chuyên cần và phụ cấp tăng ca hơn 8 triệu đồng trên tháng sẽ không được tính vào tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Anh Minh mong muốn nếu được đóng bảo hiểm xã hội trên toàn bộ thu nhập thì mức tích lũy các khoản trợ cấp và lương hưu của anh sẽ tăng lên đáng kể. Như vậy, khi người lao động được đóng bảo hiểm xã hội càng gần với thu nhập thực tế thì sẽ càng có lợi khi hưởng các chế độ thất nghiệp, ốm đau hay tai nạn lao động. Anh Minh bày tỏ.
Là người lao động thì tôi thấy bảo hiểm xã hội là nó rất nhân văn, rất có ý nghĩa, là cần phải đóng bảo hiểm xã hội cao hơn cái mức lương cơ bản. Mức đóng bảo hiểm mới chỉ có 30, mới trên 30% thì sau này nếu như chúng tôi về hưu thì cái nhận cái mức lương hưu nó rất thấp. Tôi thấy là nhà nước phải nên có những cái chế độ đóng cái mức bảo hiểm hàng tháng nó khoảng 70% mức tổng mức lương thu nhập. Thì sau này về hưu thì cái lương hưu nó sẽ có cái cao, nó sẽ có ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng tôi về thực tế.
Cũng mong muốn được đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng mức thu nhập, chị Nguyễn Thị Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, hy vọng về già có khoản lương hưu tốt mà vẫn đáp ứng được nhu cầu chi tiêu hiện tại của cuộc sống. Bởi theo chị Hòa, nhiều người lao động hiện nay chưa quan tâm đến việc mình được đóng bảo hiểm xã hội ở mức nào. Tuy nhiên, chỉ khi thực hiện giải quyết chế độ hay lĩnh trợ cấp thất nghiệp thì mọi người mới thấy sự khác biệt lớn. Vì vậy, chị luôn mong muốn nhà nước cho đóng bảo hiểm xã hội ở mức thu nhập thực tế, thay vì quy định mức căn bản như hiện nay. Chị Hòa hy vọng.
Bảo hiểm xã hội thì là một điểm tựa khi về già, nhưng mà tôi thấy nhiều người chưa quan tâm đến mức bảo hiểm xã hội mà theo quy định đóng nhiều hưởng nhiều, đóng thấp hưởng thấp, trong khi các doanh nghiệp đều đóng bảo hiểm cho người lao động ở mức cơ bản như hiện nay thì các chế độ như thai sản, dưỡng sức và cả lương hưu để sẽ thấp. Tôi mong muốn thì nhà nước sẽ quy định cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo thu nhập thực tế thay vì mức cơ bản như hiện nay. Có như vậy thì chúng tôi mới không thiệt thòi khi nghỉ hưu và rồi không còn sức khỏe để lao động. Những người về hưu như chúng tôi thì mới được đảm bảo cuộc sống.
Thực tế, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp, đơn vị vẫn dùng hai bảng lương, một bảng lương thực tế với số tiền thực nhận của người lao động và bảng lương thứ hai là lương căn bản dùng để đóng bảo hiểm xã hội. Với bảng lương để đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp thường chọn mức thấp nhất là mức lương cơ bản mà pháp luật quy định. Thế nên dù tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hiện nay ở Việt Nam là 32% được đánh giá là cao, nhưng mức đóng vẫn thấp và lương hưu vẫn rất thấp. Vì vậy, người lao động mong mỏi mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cần được tính cân đối hài hòa để không thiệt thòi cho người về hưu và cũng không trở thành gánh nặng cho các doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định này có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, nhưng cũng đặt ra trọng trách, yêu cầu cao từ phía các cơ quan liên quan, đặc biệt là ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế theo quy định. Một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh, sẽ lý giải rõ hơn về những điểm mới tại nghị định này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên Hồng Nhung và quý thính giả bạn nghe đài Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 3 tháng 12 năm 2023 thì đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí sẽ thay đổi như thế nào?
Nghị định 75/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 146 về thực hiện Luật Bảo hiểm y tế thì có bổ sung thêm hai nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, bao gồm: một là người dân ở các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng vào cái nhóm được ngân sách nhà nước đóng; hai là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn, các xã mới thoát khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vào nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, mức hỗ trợ tối thiểu là 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Việc Nghị định 75 sửa đổi bổ sung đưa nhóm người thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn, các xã mới thoát khỏi vùng đặc biệt khó khăn ấy, thuộc vùng đặc biệt, vùng dân tộc đồng bào thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cái nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng mức đóng bảo hiểm y tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cái người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, có cơ hội được tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm y tế, qua đó góp phần duy trì, phát triển và tăng cái diện bao phủ bảo hiểm y tế. Việc quy định ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ thêm một thời gian sau khi thoát nghèo để người dân có thể tích lũy và đủ điều kiện kinh tế tham gia bảo hiểm y tế, thể hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững của Chính phủ.
Vậy thì mức hưởng khám chữa bệnh sẽ thay đổi như thế nào theo nghị định này thưa ông?
Về mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì theo quy định tại nghị định số 75 thì người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc được nâng mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hai là người phục vụ, người có công với cách mạng, sống ở gia đình thì nâng mức hưởng từ 80% lên 95% mức chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá nhưng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật và pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì có mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì theo khoản 5 điều 1 nghị định 75 ấy, thì vợ hoặc chồng người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng không có điều kiện chăm sóc cha đẻ mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống, người phục vụ người có công, người đang sống bao gồm người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng, người phục vụ thương binh, tính cả thương binh loại B được công nhận trước 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và tổn thương từ 81% trở lên, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn, các xã khu vực 2, khu vực 3, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách trong khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thì được hưởng 95% mức chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Vậy xin ông có thể cho biết là thủ tục khám chữa bệnh và thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế thì có thay đổi như thế nào theo nghị định này ạ?
Về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội thì đây là một trong những nội dung mới tạo điều kiện thuận lợi. Thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho người trong quá trình đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Theo khoản 6, điều 1 nghị định 75 năm 2023 thì người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân. Trong khi đó, tại khoản 1, điều 15 nghị định 146 năm 2018 thì yêu cầu đi khám chữa bệnh người bệnh phải xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế. Thì trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh, ngoài việc xuất trình một trong các giấy tờ như giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan có, tổ chức có thẩm quyền cấp, giấy xác nhận của công an xã, các giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh sinh viên, các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác thì nghị định 75 năm 2023 còn cho phép người bệnh được xuất trình giấy tờ định danh điện tử mức độ 2. Như vậy nếu giấy tờ đã được tích hợp trên VNID, căn cước công dân điện tử, hoặc người bệnh hoàn toàn có thể sử dụng hình ảnh trên giấy tờ đó để làm thủ tục khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Ngoài ra thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành cái ứng dụng trên app là VSID Bảo hiểm xã hội số thì cho phép sử dụng cái hình ảnh ở trên thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSID để thực hiện việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra thì về cái thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh giữa cơ sở và cơ quan bảo hiểm xã hội theo nghị định 75 thì đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện thanh toán theo phương thức thanh toán giá trị dịch vụ được áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2019. Đồng thời quy định trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao và Bảo hiểm Việt Nam giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội, Công an nhân dân. Sau đó, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thông báo số dự kiến chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tới cơ sở khám chữa bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh lập kế hoạch sử dụng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo năm, theo số được thông báo. Việc giao dự toán số chi này thì không áp dụng làm căn cứ tạm tính thanh quyết toán của cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi. Thì theo quy định mới, thì các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ, kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh theo mức giá theo quy định hiện hành. Các quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đảm bảo quyền lợi của người bệnh, bảo hiểm y tế quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế an toàn đúng quy định.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, có muôn vàn lý do để nhiều công chức đã tận dụng thời gian của nhà nước để đi nhậu. Người thì mua sắm được điện thoại mới, ô tô mới, người thì do người yêu bỏ đi lấy chồng. Chỉ cần có cớ rất nhỏ là những người công chức này sẵn sàng bỏ giờ hành chính để đi vào cuộc nhậu tới bến. Thật may cho họ là họ cũng đã gặp những người thiện chí và sẵn lòng chi trả cho bữa nhậu của mình. Các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh ấy rất sinh động trong tiểu phẩm hài Ăn nhậu giờ hành chính với sự tham gia của các nghệ sĩ Công Lý, Tự Long, Quang Tèo. Tiểu phẩm phê phán thói xấu của một bộ phận công chức bằng những tình tiết gây cười, tuy hài hước mà thông điệp sâu sắc. Bây giờ là nội dung tiểu phẩm.
Alo, đây, đang ở cơ quan chứ đi đâu? Sao lại buồn cười thế nhỉ? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, giờ hành chính thì đừng có gọi, người ta cười cho. Đây này, tất cả anh em còn ở phòng này, nói chuyện với cả Tuân nhá.
Con nào anh?
Úi giời, con vợ tôi đấy.
Vâng chị ạ, vâng, em Tuân mà. Vâng, anh em đang...
Làm việc
ạ, vâng ạ. À không, thật mà. Đây này, chị nói chuyện với cả chị Hải. Anh trưởng phòng ạ, vâng.
Alo, tôi Hải đây. Thế là đang giờ hành chính, tại sao lại cứ điện thoại thế nhỉ? Có để cho người ta làm nữa hay không? Hả? Thì hỏi một tí, hai tí cũng được, nhưng mà nhanh lên nhá. Nhanh lên rồi về làm nốt cái báo cáo đi. Có để cho người ta làm nữa không? Hả? Đấy, anh em người ta nói rồi đấy. Thôi nhá, được rồi.
Ôi. Em
xem cái này. Nó anh, xem gì
anh mới đổi cái này đấy à?
Mới đổi đấy.
Ủa,
nghe đâu đời mới đấy. Nhưng mà khổ lắm.
Sao?
Chẳng sung sướng gì đâu. Từ lúc đổi cái này, máy không tắt được.
Sao? Máy xịn nó phải tắt chứ.
Tắt đi thì nó nghi. Ngồi chỗ nào nó cũng biết. Cái này có một cái nỗi khổ là nó lại định vị toàn cầu. Ngồi ở đâu vợ tớ cũng mò được ra.
Cầm là cũng biết ai cầm đấy.
Khổ lắm. Các cụ bảo rồi, gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như dợ quảng chân. Trước đây cứ ra khỏi nhà là tớ thoát. Ra khỏi nhà là đầu óc thoải mái.
Đúng rồi.
Tư tưởng thành vơi.
Em thế.
Thế nhưng mà từ lúc trang bị cho cái này, này, đâm mình lại khổ. Không khác gì một cái dợ thứ hai. Ở đâu cũng mò được, ở đâu cũng tìm được.
Nói tóm lại là bây giờ là anh có cái này là anh bị cái dợ quảng chân gì.
Ừ.
Đúng không? Nếu mà không dùng nó thì là guốc nó bay vèo vèo qua mặt gì.
Qua mặt vợ là guốc bay vèo vèo.
Không khác gì cái dợ thứ hai. Khổ lắm.
Thôi anh ạ, à, anh vợ đẹp, con khôn, điện thoại xịn, xe ô tô. Thế thì bọn em có mơ cũng được đâu.
Em nói thật với anh nhá, để mà có được những thứ này như của anh ấy, bọn em mơ cũng không được.
Vâng.
Ta muốn tránh giả được các cậu thì cứ mơ.
Không, nhưng mà toàn đồ xịn như
toàn
thế.
Toàn đồ anh đấy, mới
hay
nha.
Đấy. Ủa ơi, nhưng mà...
Bụi thế.
Ấy, máy mới cho bụi thế anh ấy.
Ấy,
bụi nhỉ?
Bụi thế. Không, để tôi lau cái này.
Ấy, rồi anh ấy lau nó xước. Đồ mới này anh lau vải vào nó xước.
Anh phải rửa cơ.
Cái này phải rửa.
Ấy không, không. Cái cậu chả biết gì cả. Vợ tớ bảo là nghe thì nghe, nhưng nếu có mưa ấy thì phải cất ngay vào túi. Chỉ một tí nước vào đây là nó ẩm luôn.
À, không,
không rửa được.
Anh rửa xong anh xì khô.
Xì khô ở chỗ đầu đấy.
Thì tớ nói thật đấy chứ.
Rửa là rửa.
Rửa ấy nhưng...
Hôm trước này anh em mua đôi giày này, anh bắt em đi rửa giày.
Nó phải sạch đi.
À, tớ hiểu rồi. Thì ra là rửa cái đấy.
Vâng.
Thế tóm lại là từ nãy giờ, hai cậu tâng bốc tớ, đưa tớ lên tận mây xanh là ý hai cậu muốn gì đây?
Gì đấy?
Anh xem
rửa điện thoại trước nào.
Nhưng mà bây giờ không được. Giờ này là giờ hành chính, đang trong giờ làm việc đấy.
Ôi anh ơi.
Ôi giời.
Giờ hành chính là giờ nhà nước người ta giao cho mình.
Đúng rồi.
Còn sử dụng nó vào việc gì? Là việc của mình.
Là
chứ.
Việc của mình mà việc mình không làm hôm nay thì mai làm.
Không được, không được, không được.
Ngày kia làm.
Không được.
Sao?
Cái lệ của phòng mình từ xưa đến giờ vẫn thế.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ phải đổi đi. Nhớ hôm nay xếp xuống kiểm tra mà không thấy anh em mình.
Ấy à, riêng việc đấy anh yên tâm.
Không sao.
Em vừa xem lịch rồi. Hôm nay xếp đi họp chính bộ, chiều tối mới về.
Mà, yên tâm đi.
Mà ông ấy tắt máy rồi. Sáng em vừa điện thử lúc đầu giờ.
Tắt máy.
Chắc.
Chắc không?
Khổ lắm. Tí anh xuống xem bảng xem.
Quyết luôn. A5 giải quyết.
Sao?
Gì nữa?
Giờ
gì
mới nhớ ra. Còn một đống việc. Hẹn khách đến đây làm việc cái này.
Không lo đâu. Anh hẹn người ta đến đây gì?
Ừ.
Anh hẹn người ta đến đây. Người ta đã phải đến có nghĩa là người ta cần mình.
Người ta phải tìm mình.
Người ta cần mình mà. Nếu mà không gặp nhá, người ta sẽ phải tự tìm. Người ta sẽ phải điện thoại.
À ừ nhỉ.
Số rồi.
Điện thoại
cho số rồi.
Định vị toàn
toàn cầu cơ.
Kiểu không gặp được ở phòng mình, gặp ở ngoài. Mà có khi gặp ở ngoài mình dễ bàn
làm việc hơn.
Dễ hơn.
Thôi đi, lên được.
À, nhưng mà từ từ. Đi từng người một thôi, tránh đi thành tốp
lộ đấy.
Này, này, này. Này, mấy phòng khác hay soi phòng mình lắm ấy nhá. Em bảo này, bây giờ nhá. Anh ra trước đi. Chờ, em làm cái cáo phó đã.
Ok, không. Đi, đi.
Thông báo.
Đi, đi.
À, ừ, cứ đi ra trước đi.
Mà đông thế nhỉ? Chứ không làm ăn gì à? Suốt ngày nhậu nhẹt à? Lần sau có phải đi phải sớm hơn anh ạ.
Toàn ăn cắp giờ nhà nước đi uống rượu này.
Đông thế này thì biết ngồi ở đâu? Khổ quý này. Hay là ta đi quán khác đi. Ở đây đông thế này không ngồi được đâu. Thôi đi.
Ấy, giờ này quán nào mà chả đông thế này à anh?
Quán nào cũng như quán nào sao? Thôi. Ngồi đâu bây giờ?
Anh ạ. Đằng kia kìa. Bạn đằng kia kìa đấy, trong góc kìa. Có một người ngồi.
Anh em mình vào đấy đi.
Thôi thôi ông ơi.
Ừ, vào đấy
ngồi.
Cũng quen biết gì mà ngồi. Không quen cũng biết ngồi uống mắt trước mắt sau có khi lại cho cái cốc vào đầu.
Ôi trời anh ơi, anh chả hiểu gì về nhậu nhẹt cả. Anh nghe đây này. Uống một chầu em lạ, thành ơ quen uống vài chầu em quen thành lạ. Rót rượu kia em đang đợi bọn anh. Chờ em tí, em vào em giải quyết.
Ừ, ngoại giao, ngoại giao.
Anh ạ. Anh ơi, anh cho hỏi có phải anh hay đánh ở sân mùa xuân với anh Nhị Lối với anh Đức Bủng đúng không ạ? Em cho anh quen.
Tôi với các ông đã gặp nhau bao giờ không nhỉ?
Dạ, sao lại chưa gặp nhau ạ? À? Bây giờ đang gặp nhau đây còn gì nữa ạ? À? Anh em trước lạ sao quen. Em có mấy ông anh muốn ngồi giao lưu với anh tí được không ạ?
Được, sao lại không?
Vâng, đúng rồi, trước lạ sao quen với ông anh. Vâng rồi, cảm ơn anh. Em ơi, cho ba bia với cả nồi ba chuối đậu nhá.
Cái đầu anh em mình làm cái sâu sâu đi nhỉ.
Chúc mừng năm mới nhá.
Gia đình an khang thịnh vượng.
Bây giờ cũng gần giữa tháng 4.
Dạ sao?
Vâng, vui mà vâng.
Vui.
Mát đấy. Mới đấy, bia mới đấy.
Bia mới mát đấy.
Không nhưng mà này, sao nay đại ca lại ngồi một mình lại buồn này?
Thì các ông bảo vui làm sao được? Vì hôm nay người yêu tôi đi lấy chồng.
Ui giời ơi.
Ơi.
Này, người yêu đi lấy chồng thì làm sao mà không buồn được, tội quá.
Không bây giờ này, thôi đại ca.
Không có gì phải
theo buồn. Em ấy. Đại ca có lẽ phải theo cái phương châm tức là này. Cả nhà nghe nhá. Đã biết rằng em đi lấy chồng
rồi.
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông.
Ôi trời ơi.
Từ từ đã.
Nào,
tiết canh làm đại vài ba đĩa.
Ngon.
Đúng đấy.
Đúng.
Mượn rượu cho vơi vết thương lòng.
Hay.
Cái gì hay. Gây chất văn học
hay. Thơ hay, thơ hay.
Tôi đề nghị thế này nhá. Bây giờ nhân đại ca đây có nỗi buồn đúng không? Anh em mình thành lập một đàn thơ ngay tại đây với chủ đề người yêu đi lấy chồng.
Hay.
Đúng. Đấy. Chúng ta hôm nay phải có những vần thơ để trả nỗi thù lòng.
Đúng.
Mà
đúng
các ông có những vần thơ hay, tôi sẽ xin khao luôn.
Đúng rồi.
Không ạ.
À.
Hay đấy.
Khi người ta buồn, người ta có thể tìm đến rượu. Khi người ta đau khổ thì người ta có thể tìm đến bia. Khi người ta kết hợp cả buồn cả đau khổ thì người ta có thể tìm đến thơ. Người ta phải tìm đến thơ. Chỉ có thơ, thơ mới đưa con người ta một lên một tầng cao mới. Đúng không? Cho nên anh là nạn nhân trong vụ này. Đúng anh rồi. Phải gieo vần trước.
Đúng, đúng.
Nhường đại ca.
Ừ, được.
Đại ca gieo vần trước đi.
Nếu biết rằng em đã có chồng, anh về mổ bụng, thế là xong.
Ôi dồi, câu anh này nó sâu mà nó thâm kinh khủng.
Tôi không hiểu các ông thế nào mà các ông lại khen hay. Thơ toàn những là vũ lực như thế mà các ông khen hay. Các ông nghe thơ của tôi đây này.
Như nào?
Nếu biết rằng em đã lấy chồng, anh về lấy vợ,
thế là xong được.
Văn học.
Đời mai sau nữa con anh lớn lấy lại con em trả thù lòng. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta sống là phải vì tương lai con em chúng ta.
Đúng rồi.
Đời cha không làm gì được thì để đời con nó chết. Sau này, rồi sau này thì con mình nó làm thế nào thì kệ nó. Mình cứ đứng mình xem thành quả của mình hoạt động thôi.
Hay không?
Xem ơi, xem ơi. Này, tôi nói các ông nghe. Tư tưởng thế mới làm được sếp.
Lớn.
Đây này.
Rất văn học. Nó thâm mà nó sâu. Anh hiểu không?
Bây giờ này.
Hai cháu nó lấy nhau. Có nghĩa là mình với cả vợ mình là thành thông gia. Mà thông gia thì tất nhiên là sẽ phải đi lại.
Đi lại
mà
thăm hỏi.
Mà đã đi lại thăm hỏi với nhau rồi, lâu ngày thì có khi mình... Lâu ngày hai bạn.
Hay, được.
Các ông nói quả là không sai. Nhưng mà chờ lâu quá. Theo tôi thế này cơ.
Thế nào?
Nếu biết rằng em đã có chồng,
biết rồi.
Anh về tưởng tượng vẫn là không.
À hay, thế là chạy ngoài công tơ.
Hay. Email cứ viết, phone cứ gọi, cứ thế mà theo, chẳng ngại ngùng
cháu gì cả. Cùn đấy.
Mới uống mấy vải bia đã ủy mị. Như thế không được.
Thế như thế
lúc này nó phải cương quyết lên.
Khẳng định đi.
Nếu biết rằng em đã có chồng, vẫn theo quậy tiếp mới là ngông. Chồng em ức quá đòi ly dị. Lúc ấy tình ta lại mặn nồng.
Hay. Chí lý.
Ông thấy không?
Không ngờ hôm nay các ông lại có những vần thơ xuất sắc như vậy. Nào, ta không say không về.
Không say không về.
Trời đấy.
Úi giời ơi. Lại gọi rồi đây này.
Lại chấm.
Vợ gọi. Alo. Đấy. Thì vẫn ở cơ quan chứ đi đâu. Cái gì? Thì đang hò họp nên người ta ồn á thế này là đúng rồi. Khổ quá, bình bầu cuối tháng. Đây này, đang bầu đây này. Bầu đi.
À, tôi là tôi không đồng ý anh là chiến sĩ thi đua nhá. Bởi vì là toàn đi làm muộn. Đúng không? Cái ông Hải chưa cạch thì đã uống cái này.
Bầu cạch.
Ông Hải không xứng đáng, không đủ năng lực.
Thấy chưa? Đấy, đang bầu bán đấu đá nhau lung tung này. Cơ quan dạo này lung tung lắm. Ừ, thế nhá. Khổ quá. Đang ở trong ban kiểm phiếu về làm sao được. Nhầm một phiếu là chết đấy. Thôi nhá. Thế có điền không rồi chứ? Đấy, đúng lúc anh em mình hưng phấn, những vần thơ tuyệt tác đang chuẩn bị chảy trong cơ thể của mình thì lại reng một phát, thế còn lộn ruột không?
Chẳng qua là vợ ông yêu quý ông thôi. Các cụ bảo rằng yêu thì cho roi cho vọt, mà ghét thì cho ngọt cho bùi.
Ông làm sao mà biết được chuyện xảy ra gia đình tôi? Ông không hiểu được vợ tôi đâu. Vợ tôi nhiều lúc tôi đau đầu lắm. Cái niềm đam mê của tôi là được anh em mình quan hệ giao du giao tiếp.
Đúng rồi.
Anh em mình là gì? Tứ hải giai huynh đệ, anh em bốn miền là nhà. Gặp nhau là chú là bác, là anh em là mừng rồi.
Quen nhau
là
quý rồi.
Tôi nó không hiểu. Nó thấy thì nó đay nghiến, nó cau có. Tôi đau, tôi khổ, tôi buồn lắm.
Thôi, làm cái đi.
Buồn.
Em nói các đại ca nghe này.
Sao?
Vừa rồi ấy, cái nỗi khổ của anh Hùng
cũng là khổ.
Nó chỉ là cái phiền hà rách việc vì bị vợ cứ suốt ngày điện thoại rồi kiểm tra rồi này nọ nhá. Nó chỉ là cái việc là
cũng là khổ đấy.
Bực mình thôi.
Ừ.
Nhưng mà em đây này,
sao?
Sao nó khổ quá. Em nó mới là nhục.
Như nào?
Em nói các anh nghe, các đại ca nghe này nhá. Tính Bình thì thích giao lưu anh em bạn bè.
Dạ. Ngồi
uống giao đi. Có cái gì đâu?
Giao tiếp bình thường.
Thế mà sau mấy khi mình về rồi hoa bắt đầu có tí hơi có tí mùi.
Mùi.
Là mùi rau.
Rau.
Thế là nó bắt đầu nó cứ truy, nó bảo ông đi uống ở đâu? Mà tôi không lạ gì cái kiểu đàn ông các ông đi uống xong là kiểu gì cũng lại
phát sinh
vắt cam
ho rồi lại
vắt cam
này nó bóng mình say về mình chỉ muốn ngủ một giấc cho nó yên rồi sáng mai còn đi làm mà nó cứ say nó dựng cổ lên nó tra hỏi
thế thì đau quá
đau. Em nói buồn sếp
buồn
đau đấy em mới là khổ thì hóa ra như tôi này
chưa vợ đâm ra lại sướng
đúng ông là sướng nhất anh sướng ấy
sướng.
Chính ông sướng em nói là anh sướng ấy không phải gì
ông là quá sướng
không có cái gì
vì ông là sướng nhất ở trong cái bàn này đúng không ông phải khao bọn tôi hôm nay
tôi khao vô tư
các bạn vừa gặp lại các nghệ sĩ hài Công Lý, Tự Long và Quang Tèo. Tiểu phẩm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.